Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm đó là ngày áp lễ vượt qua. Người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người. Tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác: họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thầu. Đó là lời Chúa. Anh chị em cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa lên trên tay. Anh chị em thấy trên bìa cuốn tập san có hình gì? Có hình gì? Tôi nói có hình gì đây? Có hình gì để bảo hình yêu thương? Cái chữ là chữ gì? Chữ là chữ trái tim. Chúa tôi cái bà. Nhìn cho rõ. Trời ơi. Tôi nói là anh chị em nhìn lên, cái hình này là hình gì? Trong cái hình trái tim có chữ gì? Rồi, giơ cao lên, giơ cao lên, giơ cao lên. Rồi, nói lại, đây là hình và có chữ. Trái tim tượng trưng cho tình yêu thương. Tôi thấy có nhiều bạn trẻ cũng xâm hình trái tim, nhưng mà trong cái hình trái tim đó có một cái mũi tên đâm xuyên qua trái tim, rồi mấy giọt nước lăn tăn nó rọ xuống. Cái đó có yêu thương hay không? Không yêu thương. Cái trái tim đó đã bị một mũi tên xuyên thấu, tình yêu đã bị xúc phạm, tình yêu đã bị phản bội. Và dưới cái trái tim đó người ta xâm chữ HT, HT, hận tình. Hận tình. Rồi sợ người ta không hiểu HT là hận tình, còn xâm chữ HKBT. Cái gì? Vâng, chị này chắc có kinh nghiệm. Hận kẻ bạc tình. Xâm cái chữ đó, hận kẻ bạc tình. Cái tình yêu đó đã bị phản bội, cho nên là người ta mỗi lần cái trái tim gọi là trái tim rỉ máu, cái trái tim đó gọi là trái tim ngục tù, và cái trái tim đó là trái tim mùa đông, rồi cái trái tim đó là cái trái tim cô đơn. Có bài hát trái tim ngục tù có không? Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù có không? Rồi còn trái tim đã một lần rỉ máu có không? Rồi trái tim mùa đông có không? Thưa anh chị em, Chúa Giêsu có phải là trái tim ngục tù hay không? Anh chị em giơ trái tim lên trả lời. Trái tim Chúa Giêsu có phải là trái tim ngục tù hay không? Trái tim Chúa Giêsu có phải là trái tim cô đơn hay không? Trái tim của Chúa Giêsu có phải là trái tim hận kẻ bạc tình hay không? Trái tim của Chúa Giêsu có phải là trái tim yêu thương hay không? Dám còn không nữa lắm mà. Có hay không? Có. Trái tim của Chúa Giêsu có rỉ máu hay không? Không phải chỉ là rỉ, tức là nó chỉ có một tí, mà là trái tim đổ máu, vắt hết giọt máu và nước cuối cùng trong trái tim. Như là bài trong Tin Mừng hôm nay, người lính đến lấy lưỡi đồng đâm thủng vào trái tim Chúa, và trái tim mở toang ra, máu và nước tuôn trào hết xuống. và trái tim ấy là trái tim hận tình hay là trái tim yêu thương? Anh chị em giơ cao lên. Anh chị em theo Chúa Giêsu là mình hận tình hay mình yêu thương? Anh chị em theo Chúa Giêsu hận kẻ bạc tình hay là tha thứ? Anh chị em theo Chúa Giêsu là biết yêu thương hay là ghen ghét? Anh chị em mừng kính trái tim Chúa Giêsu, lễ kính trọng thể trái tim Chúa Giêsu là anh chị em học nơi Chúa Giêsu bài học. Nếu mà anh chị em dâng lễ xong mà ra về vẫn thấy còn giận người khác, còn hận người khác, anh chị em có yêu thương hay không? Nếu anh chị em dâng lễ rất là sốt sáng, hát rất là hay, đọc sách thánh rất là ngon, rước lễ rất là nghiêm trang, rồi đọc kinh rộm rã, nhưng mà trái tim là trái tim ngục tù, trái tim là trái tim mùa đông, trái tim là trái tim hận thù, thì anh chị em có được nên giống trái tim Chúa Giêsu hay không? Không, trái tim Chúa Giêsu là trái tim chỉ biết người ta ghét mình cũng, người ta hại mình cũng, người ta thù hằn mình cũng, người ta làm gì mình cũng. Đấy, thưa anh chị em, nếu mình dâng lễ kính trái tim Chúa Giêsu mà mình xin được rằng lạy Chúa xin thay trái tim chai cứng của chúng con bằng trái tim thịt mềm biết. Ngày hôm nay chị em cứ lẩm bẩm hai chữ đó cho tôi, không cần nói gì khác. Thay trái tim chai cứng bằng trái tim thịt mềm biết. Ra về cũng gặp ai người ta đang là buồn phiền, đang là tức mình cũng. Rồi cứ lẩm bẩm đi, cứ yêu thương, được không? Được không? Được, thưa anh chị em, vì trong bài đọc 1 chúng ta thấy Hô-sê nói rằng tình yêu của Chúa như thế này. Đọc từng câu, đọc từng chữ nó thấm, nó sướng lắm, thưa anh chị em. Còn cứ đọc ào ào nghe không có đã đâu. Sách ngôn sứ Hô-sê, bài đọc 1, 5B, lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Đức Chúa phán thế này: khi Israel còn non trẻ ta đã yêu nó. Nó còn non trẻ mà ta đã yêu nó. Từ Ai Cập ta gọi con ta về, ta đã tập đi cho Ephraim, ta đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Đấy, lòng thương xót của Chúa là như vậy. Ngay lúc mình được sinh ra còn non trẻ thì Chúa đã yêu thương mình. Chúa đã gọi mình đến với lòng Chúa thương xót. Chúa đã tập cho mình đi như là người mẹ tập cho đứa bé, tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở, rồi thì kêu mang nó 9 tháng 10 ngày, rồi mấy năm bú mớm, mấy năm, 3 năm bú mớm, rồi mấy tuổi thì tập cho nó đi, mấy tuổi thì nó biết đi, 1 tuổi, cho ông này tới 4 tuổi mới tập đi thì nó liệt luôn ông ơi, Chúa tôi 4 tuổi mới tập con mình đi thì nó đi gì nổi. Đứa bé nó không phải tự nó đi được, phải có người tập cho nó. Còn những đứa bé mà mồ côi, chúng tôi đến thăm những đứa bé không có được cha mẹ chăm sóc, có cha mẹ đâu, cho nên là một người chăm sóc 20 đứa bé, cuối cùng không có tập cho nó đi là nó bị yếu chân yếu tay và nó bị liệt. Nó bị liệt không phải là vì bị bệnh mà vì không có người tập cho nó đi, đúng không? Đúng không? Ta cứ để nó tới giờ người ta cho nó ngậm bú sữa, cho nó đói là cho nó ngậm bú sữa, rồi tới chăm đứa khác. Cứ như vậy nó nằm riết, nó không ngồi, không có đứng dậy được và không đi được. Chúa của chúng ta sinh ra mỗi một người không phải là vất va vất vưởng, không phải để mình sống lay sống lất, mà Chúa còn tập cho mình đi, Chúa còn nâng đỡ mình trên cánh tay của Chúa. Mà ta vẫn không hiểu lòng thương xót của Chúa, ta vẫn không thấy được rằng Chúa chữa lành cho mình. Chúa nói tiếp: ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng, không có lấy xiềng xích mà lôi, không lấy lòi tói mà lôi, không lấy dây thừng mà lôi. Nhưng anh chị em được lòng thương xót Chúa lôi đến đây, kéo đến đây bằng dây nhân nghĩa, bằng mối ân tình. Nhớ, Chúa lôi kéo anh chị em đến với lòng thương xót Chúa bằng dây nhân nghĩa. Quạt sang cho người bên phải, cầm cuốn sách, hoặc không có sách thì cầm quạt, quạt sang cho người bên phải. Chúa đến lôi anh chị em đến với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng bằng dây nhân nghĩa và mối ân tình là quạt xoay người bên trái, và mối ân tình yếu quá, này trời chưa biết yêu sao mà yếu thế. Có người bảo tôi chứ, trời nó yêu nhiều thì nó yếu. Yêu nhiều có yếu không? Hả? Yêu nhiều thì yếu à? Thưa anh chị em, đấy là tình yêu mà chắc là chỉ có đi chiếm đoạt thì mới yếu. Còn nếu mà tình yêu thực sự thì càng làm cho có ta có thêm sức mạnh, chứ không phải yêu nhiều thì nó yếu. Vì ôm thì yếu, yêu thì ốm, phải không? À đúng rồi. Ôm thì yếu, yêu thì ốm. Yêu nhiều quá ốm, mà ôm nhiều quá thì yếu. Thì đấy là cái tình yêu của thể xác, chỉ có đi chiếm đoạt, chỉ có biết ôm với yêu, cho nên là ôm thì yếu, yêu thì ốm. Còn đây tình yêu là tình yêu biết trao ban, tình yêu biết hy sinh, tình yêu rộng mở của Thiên Chúa. Cho nên là anh chị em thấy càng đến đây càng được Chúa yêu, và anh em càng yêu Chúa thì anh chị em yếu hay mạnh? Anh chị em khỏe hay là đau? Đấy, thấy chưa? Đến đây phải như vậy, mà phải cảm thấy rằng mình đến bên đây mình được Chúa yêu, và mình đáp lại tình yêu thương của Chúa, thì mình đang yếu thì mình được mạnh lên, đang yếu thì được, đang buồn thì thành, đang nghèo thì thành. Ui giời, sướng. Anh chị em có biết mình đang nghèo được thành giàu, có tin điều đó không? Tin không? Không phải là đang nghèo thành giàu là tôi đang là thằng ăn đứa ăn mày, rồi tôi đã đến lòng thương xót Chúa, tôi trở thành triệu phú. Không phải. Cái đó là chỉ giàu về vật chất mà thôi. Và cái vật chất này thì nó cũng đổ xuống sông xuống biển, hết chết có đem được đâu. Nhưng mà mình được trở nên giàu có. Mà bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô bảo rằng là ta được cảm nhận chiều dài, chiều rộng, chiều sâu vô biên của tình yêu Thiên Chúa, của lòng thương xót Chúa. Đó, cái giàu là như vậy. Cái giàu là ta cảm được thấy chiều dài, chiều rộng, chiều sâu thâm thẳm vô biên của lòng thương xót Chúa dành cho mình. Mà bài đọc 2 Thánh Phaolô bảo rằng là ta không thể suy thấu được. Chúa hiện ra với thánh nữ Faustina. Chúa cũng nói với Faustina rằng là cho dù tất cả sách trên trần gian này cũng không thể viết được hết về lòng thương xót của ta. Và cho dù tội lỗi còn có lớn thế nào đi chăng nữa cũng không thể sánh bằng lòng thương xót của ta. Tội của cả nhân loại cộng lại cũng không thể sánh với lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của cả nhân loại này cộng lại, huống gì là tội lỗi của một người chúng ta. Cho nên mình phải cảm nhận được như vậy. Lễ Thánh Tâm Giêsu là lễ mà mình nhìn vào trái tim Chúa bị đâm thâu. Và như trong bài đọc Tin Mừng nói rằng họ nhìn xem đấng họ đã đâm thâu. Ngày xưa thì người lính ấy cầm cái lưỡi đồng mà đâm thấu vào trái tim Chúa. Một tay đâm thấu vào trái tim Chúa. Chúa đau không? Chúa buồn không? Đau chứ, buồn chứ. Nhìn xuống biết bao nhiêu con người mà mình yêu thương nó như vậy, mà bây giờ nó treo mình chết trần truồng trên thập giá, mà bây giờ còn một chút máu và nước nó cũng không tha, một chút hơi thở cuối cùng nó cũng không sót, mà nó lấy lưỡi đồng nó đâm thấu trái tim của Chúa. Nhưng chính cái hành động ấy lại cho chúng ta thấy lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, là vẫn lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đấy, lòng thương xót của Chúa vẫn là yêu thương, mà cụ thể là tha thứ. Và khi người ta đâm thấu vào trái tim Chúa thì họ sẽ nhìn xem đấng họ đâm thấu. Ngày hôm nay có biết bao nhiêu người đến với lòng thương xót của Chúa có hai tay, một tay ngửa ra để đón nhận ơn phúc lòng thương xót Chúa, một tay khác thì lấy lưỡi đồng mà đâm thấu trái tim Chúa. Anh chị em tưởng tượng, một người họ ghét mình, họ chỉ đâm thấu trái tim mình bằng hai tay. Rồi chưa? Nhìn rõ không? Rồi một người khác thì một tay thì họ ngửa ra, họ nhận lấy ơn phúc của mình, một tay thì họ lấy lưỡi đồng họ đâm thấu trái tim của mình. Anh chị em thấy cái người mà lấy hai tay đâm và cái người lấy một tay đâm một tay nhận, cái người nào ác hơn? Một tay đâm một tay nhận. Và lòng thương xót của Chúa chịu đựng biết bao nhiêu những hành động vô ơn bạc nghĩa như vậy. Hằng ngày họ nhận biết bao ơn sủng của Chúa từ hơi thở. Nào anh chị em hít một hơi vào, thở ra, hít, thở, hít, ngưng thở. Sống được không? Sống được không? Thở ra, không hít vào, sống được không? Trả lời, thở ra mà không hít vào, sống được không? Người ta gọi là thằng này nó thở hơi cuối cùng. Tính chưa, cái người gọi là thở hơi cuối cùng của người là người thở ra xong đó rồi không hít vào được. Mà cũng có người là hít vào rồi không thở ra được, là người bệnh suyễn. Hít vào không thở ra được. Những người mà lúc nào cũng chỉ biết lấy, chỉ biết nhận, chỉ biết vơ vét vào là những người bị bệnh suyễn kinh niên. Lúc nào tay cũng chỉ biết vơ, biết vét, biết tóm, biết gom, biết móc, biết lấy. Lúc nào cái tay cũng biết gom, góp, vơ, vét, mang góp, đem về. Cái người đó là người bị bệnh suyễn. Cái người đó có phải yêu thương không? Không. Rồi cái người mà một tay nhận ân sủng của Chúa, còn tay kia thì lấy trái tim đâm thấu trái tim Chúa, người đó mới là người ác. Mà mỗi người ngày hôm nay chúng ta hàng ngày nhận ân sủng của Chúa từ hơi thở, sức khỏe, nhà cửa, tiền bạc, công ăn, việc làm, vợ con, tất cả ta có mà ta không biết ơn của Chúa, mà cái tay ta, tay kia thì ta đâm thấu trái tim của Chúa, chả biết gì đến lòng thương xót Chúa, chẳng biết làm chứng cho lòng thương xót Chúa, chẳng biết loan truyền lòng thương xót Chúa, chẳng biết dâng lời tạ ơn Chúa, mà cứ lấy tay mà đâm thấu trái tim Chúa bằng cách lấy tay kia tát anh em một cái là đâm thấu trái tim Chúa. Nhớ, không phải là mình cầm lễ đồng mình đâm thấu trái tim Chúa để cho tiền. Có nào dám cầm lễ đồng đâm trái tim Chúa không? Có nào dám không? Ai dám đây đây, có thưởng này. Ai dám giơ tay, có không? Có không? Không. Nhưng mà hàng ngày ta vẫn đâm thấu trái tim Chúa. Anh chị em trả đáp dùm giữa ba chữ trái tim Chúa. Hàng ngày ta vẫn đâm thấu trái tim Chúa. Khi ta giơ tay ta tắt anh em mình là ta đâm thấu mạch lên. Khi chúng ta mắng nhiếc người khác là chúng ta đâm thấu
trái tim Chúa.
Khi ta mắng chửi vợ con mình là ta đâm thấu
trái tim Chúa.
Khi ta mắng chó chửi chồng, chứ không phải mắng chó chửi mèo, người ta mắng chó chửi mèo, còn mắng chó chửi chồng là ta đâm thấu
trái tim Chúa.
Khi ta chỉ biết hưởng lợi, hưởng dùng, hưởng thụ mà không biết chia sẻ cho người khác là ta đâm thấu đấy. Anh chị phải cảm nhận điều đó, phải cảm nhận là mỗi lần tôi xúc phạm đến người khác là tôi đang đâm thấu. Mỗi lần tôi không giúp đỡ người khác, không an ủi người khác, không xót thương người khác là tôi đang đâm thấu. Mỗi lần tôi không mạnh dạn lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Ở trong bài tin mừng chúng ta nghe, người ấy đã xem thấy và người ấy làm chứng, và chứng của người ấy thì thật, vì họ đã mắt nhìn, tai nghe và mạnh dạn lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Chứng của người ấy thì thật mà mạnh dạn lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chứ không được ơn của Chúa rồi ta đem giấu đi, ta phủ nhận là ta đang đâm thấu. Nào, vậy thì bây giờ ai là người dám mạnh dạn mà lên đây để mà làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em? Rồi, 12 bố con, bé, giơ tay cao quá, bé lên đây con. Đây. Hai đứa đứng trên. Rồi. Con tên gì?
Hạnh Linh.
Hạnh Linh mấy tuổi?
6 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con chưa học lớp mấy, mới vô lớp 1 thôi.
Chưa học lớp mấy, mới học lớp 1 thôi. Còn con tên gì?
Đức Anh.
Đức Anh mấy tuổi?
2 tuổi.
Học hai Đức Anh học lớp mấy?
Ở nhà.
Dạ,
đúng. Đúng luôn. Học lớp mấy? Ở nhà. Rồi, con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con gia đình con thì được ơn hoàn thiện. Dạ, cách đây hơn 1 năm thì con cũng xin cha và cộng đoàn cùng với cầu xin Chúa cho con được ơn hoàn thiện, bởi vì con ở một người ngoại đạo và có 2 đứa con. Thế là bà con anh em thì ít người đón nhận gia đình chúng con. Cho nên con xin cha với cộng đoàn là cách đây 1 năm là xin gia đình chúng con hoàn thiện. Thế là vợ con là người ngoại đạo. Thế là vợ con được chi con đi xin về rồi là vợ con tự đi vào nhà thờ nộp đơn đi học đạo, học 6 tháng đạo về hôn phối. Rồi chúng con đến ngày hôm nay chúng con được vợ con được rửa tội và được làm phép cưới ở tại nhà thờ Tân Phú. Được nhà thờ Tân Phú, cha sở nhà Tân Phú làm cho chúng con. Tới hôm nay chúng con được hoàn thiện. Hôm nay đưa 2 đứa con chúng con lên đây để tạ ơn cha và ơn Chúa để cầu nguyện cho chúng con.
Vợ con đâu?
Vợ con hôm nay bận công việc cho nên không thể đi được ạ. Dạ.
Hallelujah. Chém giơ cái quạt lên. Hallelujah. Thưa anh chị em, một gia đình mà được cái ơn lớn nhất mà ta cứ tưởng rằng anh này là chắc được cái ơn trúng số hay là được ơn công ăn việc làm hay được ơn đi hải nước ngoài, không. Cái ơn lớn nhất là ơn hoàn thiện. Vì chính Chúa nói anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Mà muốn hoàn thiện thì chỉ có một cách duy nhất, đó là phải biết. Mãi lên, muốn hoàn thiện là phải biết. Nếu mà trong nhà vợ chồng mà cãi nhau có hoàn thiện không? Trong nhà vợ chồng ghen tị giận hờn nhau có hoàn thiện không? Trong nhà ông ăn trả bà ăn nem có hoàn thiện không? Mà đây một người anh em bế 2 đứa con lên, một ông chồng bế 2 đứa con đi lễ, đó là chuyện lạ lắm rồi. Thường là các bà tay bế tay bồng, còn ông chồng thì là lông nhông. Vợ thì tay bế tay bồng, còn chồng thì lông nhông đi hút thuốc lá. Còn đây người chồng bế 2 đứa con tay ấm tay bồng lên làm chứng rằng gia đình chúng con được ơn hoàn thiện, là vợ con đã tự động đến xin học đạo vì đó là một người ngoại đạo và xin rửa tội để 2 vợ chồng cùng một tôn giáo. Và 2 đứa bé, một đứa thì học, con không học lớp mấy cả, con mới học lớp 1, còn đứa con học lớp ở nhà. Thì
con xin hát dạ, để con tạ ơn cái cộng đoàn cách đây 1 năm đã cầu nguyện cho chúng con. Thì giờ này bố con chúng con xin dùng một khúc của bài ca tiếng hát của Tình Chúa Cao Vời để cảm ơn Chúa và cảm ơn cha cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con. Ban nhạc có thể giúp cho con một tí nhạc được 2 phút thôi ạ. Dạ.
Tình yêu
Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cơn sương Chúa ơi, để cho cơn sương Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi bùn nhơ.
Đây cha gửi cho vợ chồng chúng con, nghĩa là cho người vợ mới được ơn quay trở về cái máy 365 bài giảng nha. Đây tặng cho bé một cái sâu chuỗi. Mà muốn lớn lên, muốn lớn lên con có đi tu không?
Dạ không.
Rồi thằng bé muốn lớn lên. Bé muốn lớn lên có đi tu không?
Dạ có.
Dạ có.
Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi thưa chị em. Rồi xin mời ba chúng con lên đây. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Maria Đặng Thùy Trang ạ.
Con mấy tuổi lớp mấy?
Con 13 tuổi, năm nay lớp 8.
13 tuổi lớp 8. Con tên là gì?
Con tên là Đỗ Quốc Huy.
Bao nhiêu tuổi?
Con 12 ạ.
Lớp mấy?
Năm nay lên lớp 7.
Lớp 8, lớp 7. Con bé lên đây con. Con tên gì?
Con tên Đỗ Hoài Ngân.
Mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp mẫu giáo.
Mẫu giáo, rồi. Ba chúng con này có anh chị em với nhau không?
Dạ có.
Đây nào là chị, đây là em, đây là anh.
Con là chị họ, còn đây là hai anh em ruột.
À đây là chị họ, anh em ruột. Còn con được con gì, con dắt ba đứa bé này lên làm chứng như thế nào?
Con là Teresa Quách Thị Khanh ạ. Ở giáo họ Phương Nam, giáo xứ Chọc Khê, giáo hạt Hải Phòng và ở tỉnh Quảng Ninh ạ. Hôm nay con lên này trước mặt Chúa, Cha và Cộng đoàn thì con cũng xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha, tạ ơn Cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con cách đây 3 năm thì con bị ung thư trực tràng. Thế thì tháng 9 năm 16 thì con vào đây thì cháu điểm hát còn đơn sơ, nhưng mà con không gặp Cha, con chỉ gặp Chúa thôi. Thì con xin ơn thì về con mới đi phẫu thuật. Thế rồi con chuyển hóa chất 6 đợt. Thế là đến bây giờ thì bệnh của con thì con đi khám thì cũng ổn định ạ. Thì con cũng tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Rồi, ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thì cũng cách trước năm 1 năm thì con bị xe nó máy nó tông vào chân con, thì con bị gãy ở giữa cái ống đồng bên dưới cả hai xương. Thế thì bây giờ hiện giờ là chân con vẫn còn đinh cắm, nhưng mà may mà người không làm sao cả, mà sau 1 năm thì con mới đi được. Thì con không bị đi chân thấp chân cao, mà bây giờ thì đinh của con vẫn còn, nhưng mà người chân con không có vấn đề gì cả.
Hallelujah.
Thế còn con ơn thứ ba của con là cách đây 5 năm thì con bị ngã, cách từ trên cao xuống là 3 mét thì con ngã xuống bên dưới, thì một mình nằm cái hàng rào trước mặt thì là một cái tảng đá, thì con dập mặt xuống đấy, nhưng mà mặt con thì không bị xây sát cái gì, chỉ bị xước rách ở cái cằm với nệ hàm thì con sái đi và con phải đi nắn hàm, nhưng mà mặt mũi con không việc gì cả. Và ngực con thì con tưởng là gãy xương sườn, nhưng mà không gãy, thì là đến sau 1 tháng thì con mới đi lại được. Thế nhưng mà giờ người con thì không có vấn đề gì ạ.
Còn ba đứa bé này?
Dạ, ba cháu thì là tí nữa là cháu nội con bên kia, còn đây 2 cháu ngoại. Thế và con đi đoàn hôm nay thì con đi cùng với 8 người, chị gái con này với lại 2 con râu và con gái con, với lại mà cháu nội cháu ngoại và 1 cháu nội nữa. Thế thì con cũng xin tạ ơn Chúa và tạ cảm ơn Cha, cảm ơn Cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được đến như ngày hôm nay ạ.
Hallelujah. Rồi, mong muốn con lớn lên có đi tu không, 13 tuổi?
À, con không ạ.
Rồi, không đi tu. Và con, mẹ có được ơn gì con chia sẻ cho mọi người?
À, thưa cha là mẹ con thì ngày xưa lúc mà con được 3 tuổi thì con phải ở với bà nội, và mẹ con bị bệnh tan máu bẩm sinh, mà bệnh này thì không có thuốc chữa. Nhưng mà mẹ con đã đến đây và mẹ con đã là chạy đến lòng thương xót của Chúa và xin Chúa chữa lành cho mẹ con, và mẹ con đã đẻ được 1 em, bây giờ được 4 tuổi và em rất là mạnh khỏe, không bị bệnh di truyền, không bị bệnh mẹ con di truyền sang.
Hallelujah. Còn con lớn lên có đi tu không?
Con có ạ.
À, đi tu làm cha hay làm đức cha?
Con làm đức cha.
À, ngon lành. Con có đi tu không?
Con không.
Con không. Con muốn làm cái gì?
Con muốn làm ca cha.
Nó không, nó là con gái, nó không muốn đi tu mà nó lại nó muốn làm cha. Rồi đây cho tặng cho con gái đi tu làm cha cây tràng chuỗi cho con nhé. Đây rồi gửi cho mẹ con một cái máy 365 bài giảng nha. Rồi tặng cho con một cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Và đây tặng cho bà cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi mời chị. Chị tên là gì, ở đâu và làm gì?
Dạ con tên Phạm Thị
nói
Dung.
Nói to lên.
Con Phạm Thị Dung, con ở bên Canada.
Chị nói to lên giùm gái nha. Chị Dung ở bên Canada. Chị bao nhiêu tuổi và chị làm gì và chị được ơn của Chúa như thế nào? Chị nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ thưa con 65 tuổi. Dạ con ở...
To lên.
Con chỉ nói được tới đó thôi. Dạ thì con được, con lẽ con vì khí hậu nóng.
Rồi bây giờ chị hiệu nóng thì đừng có kêu ca. Rồi đây chúng tôi nóng quen rồi, chị mới về chị đã kêu ca nóng nảy cái gì không có kêu ca. Không có nóng nảy gì đó. Rồi quen đi. Tí là về cái bên này nóng quá, bên kia con lạnh lắm, không có kêu ca gì hết. Sống phải nhập gia tùy tục. Nha không? Rồi mình đừng có bao giờ mình về mình cứ chê Việt Nam thế này, chê Việt Nam thế kia, không bao giờ nên. Nha, chúng tôi có sao thì cứ đón nhận như vậy. Nóng thì chịu nóng, bẩn thì chịu bẩn, dơ thì chịu dơ. Miễn là chúng ta đón nhận được lòng thương xót Chúa. Rồi bây giờ chị được ơn gì của Chúa, chị chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, trước khi con đi thì con bị đau cổ mấy ngày hôm nay, con uống thuốc mà con cũng lo đó. Nhưng mà khi tới đây, con trước khi con đi, con xin với lòng thương xót Chúa cho con được bình an. Và bây giờ con đã lòng thương xót đã cứu con, con không còn đau nữa.
Đau gì?
Dạ đau mút nước miếng đau đó. Dạ, dạ bình thường rồi. Và con bị giống như bị
to lên.
Con giống như bị chân xuống máu đó cha. Rồi con cũng lo lắng là khi đi nhiều thì máu nó xuống rồi con không đứng được. Nhưng mà tạ ơn Chúa con đã đến đây được bằng an, con không bị gì cả. Tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Mày lên. Hallelujah. Thưa anh chị em, đây là một người mà từ nước ngoài về. Họ đến đây thứ nhất là được ơn chữa khỏi cái bệnh đau cổ họng để có thể nói được, ăn uống được. Thứ hai là cái bệnh đau chân để có thể đi được, ta gọi là biết ăn, nói và đi đứng. Đấy là những gì mà mình được ơn của Chúa. Đôi khi ta không biết đó là ơn. Cái lúc mình không nói được, như là lúc nãy chị cố gắng nói to lên mà không nói to được, mới biết rằng lúc mình nói được đó là ơn huệ Chúa ban. Thấy không? Ta thương xót, ta yêu thương và ta chăm sóc những người con của ta. Thiên Chúa yêu thương chăm sóc chúng ta vô cùng, mà đôi khi ta lại không nhận ra chuyện đó. Đến lúc mà cái chân mình không đi được, mình bước đi được, mình mới nhận ra đó là ân huệ của Chúa. Tôi gửi tặng cho chị đi về Canada nha. Chị chịu khó, chị mang cái này đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, tâm thư lòng nhân hậu của cha, để biết cách thức lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Với cuốn sách nhỏ này thôi, anh chị em bỏ túi. Và trong này chúng tôi đã tổng lược tất cả những gì cần thiết nhất cho việc lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Tuần cửu nhật kính lòng thương xót, lịch sử ngày lễ lòng thương xót, Thánh nữ Faustina. Và trước đó là một cái lá thư mà cha trên trời gửi cho mỗi người chúng ta. Anh chị em đừng có mua đủ thứ sách, thêm bớt lung tung đủ mọi thứ chuyện. Ngồi xuống đi bà. Bà ngồi xuống. Để cho chúng ta được cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào qua cuốn sách này. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chị về bên đó với cây quạt này, có tên trang web, tên YouTube, tên của Facebook mở lên. Và địa chỉ chị giới thiệu cho những ai mà bên nước ngoài về thăm quê hương, họ đến được với giáo điểm tin mừng này nha. Và đây là tràng chuỗi. Chị không có vàng bạc đeo, thôi tôi tặng cho chị tràng chuỗi đi. Có nhiều người về đây vàng đeo quá sức. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tập sàng nhờ mẹ đến với Chúa. Cho nên chị đem về chị loan truyền cho mọi người. Rồi mời chị mạnh dạn ra đi. Rồi mời hai chị lên đây. Rồi chị tên là gì?
Dạ con kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Vũ Thị Chi. Năm nay con 54 tuổi. Con sống ở Úc. con có được nhiều ơn, nhưng mà hôm nay con chỉ nói những ơn mới đây thôi, là con có thằng con trai của con, nó bị bệnh trầm cảm, rồi nó bị đụng xe mà nhờ Chúa cứu, cho nên nó không bị một cái gì hết, xe bị nát hết mà nó không bị sao. Rồi chồng con thì là người đạo bộ Thanh Tòng, chồng con thì theo đạo mà cũng không có sốt sắng, chỉ đi lễ vậy thôi. Rồi từ ngày mà con nó bị bệnh như vậy, khi chồng con nhờ Chúa hoán cải, chồng con bây giờ mỗi ngày hai vợ chồng con đều nghe bài giảng của cha trên YouTube, mỗi ngày 3 bài. Rồi thằng con thì có người cho con cái máy, thì con đưa cho con nó mở nó nghe, thì con nó nghe. Rồi chồng con nói thôi bây giờ về, dắt con về để làm lễ về đây cầu xin phấn cho con khỏi. Thì con dắt nó về, chào con nó đi 3 ngày nay rồi. Hôm nay con nó không có đi, nó bảo là con mệt, con đi không chuyện, cho nên nó ở nhà. Hôm nay con với chị con đến đây thôi để cảm ơn Chúa.
Hallelujah. Marlene, hallelujah. Hôm nay chúng ta vừa nghe một người Việt Nam, rồi một người Canada, đây là một người bên Úc, về để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Còn con ở đâu?
Dạ, con tên là Maria Vũ Thị Liên, con cũng ở bên Úc với em con. Và con rất là vui khi con ước ao ước được đến giáo điểm Tin Mừng. Dạ, con đến đây rất là sung sướng, tạ ơn. Tại vì cách đây gần 4 năm ông xã con mất, cho nên con rất là buồn. Mà khi năm 2015 có cha Michael ở Nguyễn Trường Luân ở bên Canada qua Úc làm giảng.
Bây giờ chị về đây, chị cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào thôi, tại vì không có thời giờ để kể chuyện bên đó.
Dạ, thì lúc trước thì con không có biết về lòng Chúa thương xót là như thế nào hết á. Sau này cái tình cờ con của con nó cho con cái điện thoại, con cái mở cái YouTube ra đó, thì con mới thấy lòng Chúa thương xót, để con cứ nghe cái bài giảng của cha, từ đó hoán cải con. Và con tới đây ở bên Úc á, con ngồi một lúc đó là cái lưng con nó đau níu lắm, mà sao con đi 4 ngày hôm nay rồi mà thấy cái lưng con là nó không ok, nó ổn, nó không có gì hết trơn. Dạ. Rồi cái ơn thứ hai nữa là chị của con á, là ở bên Úc có bị đột quỵ năm 2012, mà chị con hay đọc kinh lòng Chúa thương xót, rồi đột quỵ như vậy, nhưng mà vô bệnh viện nhờ ơn Chúa mà bác sĩ giải phẫu nên chị con không có bị tê liệt hay bị bại liệt hay sao đó. Rồi gần mới Tết đây, Tết ta đây này, cách một tuần thì chị Cúc con nó lái xe mà không biết làm sao mà U-turn xe hay sao mà tông vô cái gara của nhà người ta hay sao đó, mà đổ cái gara nó đổ lên cái xe chị con, mà chị con không có bị cái gì hết mà xe bị hư hết trơn và nát mấy nguồn. Nên chị con có nói con về là làm chứng cho Chúa mà ấy, mà mấy lần con với em con hay nhắn tin cho cha thì cha cũng nói là mở YouTube và cha và cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng sẽ cầu nguyện cho gia đình chúng con. Cho nên hôm nay con tới đây để con tạ ơn, và con rất là sung sướng được gặp cha và gặp cộng đoàn dân Chúa ở đây.
Hallelujah. Thưa anh chị em, những người mà một tay đã nhận ơn của Chúa mà tay kia không lấy giáo mà đâm trái tim Chúa, một tay nhận ơn, một tay biết mở ra để chia sẻ với người khác, để nói lên lời tạ ơn với Thiên Chúa, từ mãi bên Canada, từ mãi bên Úc, họ lặn lội về đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Đó là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Con về Úc gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Hai chúng con có ở nhà chung với nhau không?
Không, có gia đình ở riêng hết cha.
Rồi, vậy thì mỗi người có một nhiệm vụ đi về loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu.
Dạ.
Và đây là cây quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa và móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây, móc khóa lòng Chúa thương xót. Cho cha mấy tấm ảnh nữa. Và đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót. Chúng con thỉnh Chúa về để Chúa làm chủ gia đình của con để loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người chưa nhận biết Chúa. Có thể là bên Úc người ta đã biết được nhiều về lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ cũng có biết, nhưng mà chỗ nhà giáo xứ của con của Úc thì người ta không có biết. Nhưng mà cứ thứ tư là buổi tối cha hay cha Tây, cha người Úc cha hay đặt mình thánh Chúa, thì em con với em con hay tới cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở cái nhà thờ đó.
Rồi đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót gửi tặng cho con đem về nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Lãnh sứ mạng là một tay nhận ơn, còn một tay thì ra đi chia sẻ cái ơn đó cho người khác bằng cách làm chứng cho lòng thương xót của Chúa đi về. Rồi chúng ta có Việt Nam, chúng ta có Canada, chúng ta có Úc, có ai ở bên Mỹ không? Con à, bên Mỹ à? Rồi mời con lên đây. Con cũng bên Mỹ à? Rồi mời con lên đây. Ai bên Mỹ nữa? Cũng bên à, Canada. Rồi đây, mời anh lên đây. Ở Mỹ à, con tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Thị Thu Hà, con ở Mỹ, con về được một tuần rồi.
Con anh con ở tiểu bang nào?
Con ở Oklahoma chị.
Oklahoma, còn anh tên gì ở tiểu bang nào?
Dạ con tên Pedro Nguyễn Văn Xuân, con ở Vancouver, giáo xứ Thánh Giuse.
Rồi mời chị chia sẻ trước cho mọi người chị đã được ơn gì của Chúa.
Dạ thưa cha, gia đình con được nhiều ơn lắm, nhưng con chỉ kể ba ơn hiện mới được. Là con nó bị đổ máu cam một năm mà không biết đi bác sĩ không hết, mà không làm sao hết, mà mẹ con cứ cầu nguyện, thì mẹ con bảo là cứ gọi cho cha Nam để cha Nam cầu nguyện. Thế là con cũng gọi mà con nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện, thì bây giờ con nó hết còn có ước.
Hallelujah. Mà lên hallelujah.
Còn con gái con thì nó bị bệnh trầm cảm, vì con cũng không biết đi chỗ nào hết, con cũng nhờ cha cầu nguyện thì bây giờ nó hết luôn rồi. Con dạ cháu con là Jenny Nguyễn, dạ năm nay cháu được 14 tuổi. Dạ dạ nó bị từ nhỏ luôn cha,
bị trầm cảm từ nhỏ coi như là 14 năm mà bây giờ đã được Chúa chữa lành. Hallelujah. Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là ơn của con. Con đi xe rồi con bị tai nạn, mà cái chân con nó sưng to lắm mà không thể nào hết được, thì con cũng cầu xin là Chúa ban cho con gặp thành gặp thuốc để con hết. Thì con đi bác sĩ lấy cho con, nhưng mà vẫn còn, thì bác sĩ nói là phải mổ. Con sợ quá, con cũng gọi về cho cha và nói mẹ con cầu nguyện, thì bây giờ chân con không phải mổ nữa, con hết luôn, không bị đau nữa.
Hallelujah. Rồi đó là Oklahoma, còn đây Denver. Anh nhớ được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, hai vợ chồng con từ bên Canada mới vừa xuống phi trường xong là tới ngay đây, mà tụi con về là trước hết để cảm ơn cha và cộng đoàn ở đây đã hiệp ý cầu nguyện cho vợ chồng con.
Vợ đâu?
Dạ vợ con ngồi dưới kia mà chết đi và sống lại chứ. Dạ em ơi lên.
Rồi đây tôi gửi tặng cho chị ở bên Mỹ về trước đã, rồi anh vợ chồng Canada về sau. Chị lên đây con. Đây cho tặng cho con nha. Đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót, máy nghe giảng, cây cuốn tâm thư lòng nhân hậu, cây quạt, móc khóa và chằng chuỗi. Xin Chúa chúc lành cho con đi về Mỹ nha. Gặp ông Tổng thống Mỹ ông gì á?
Donald Trump. Donald Trump.
Rồi nói cho gửi lời thăm ông Trump nha. Và chúc ông ấy là ngày 12 tháng 6 này là hội nghị gặp cái ông tổng, ông chủ tịch Bắc Triều Tiên ở bên Singapore. Hai ông gặp nhau nói chuyện làm sao đem lại hòa bình cho thế giới, được không? Được, nhớ nói ông dùm nha. Rồi còn hai vợ chồng chúng con là những người bên Canada được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người. Con tên là gì?
Dạ con tên là xe Trần Thị Ngọc Thúy. Con là Đà Tâm Tòng.
Con là Tân Tòng.
Đạo Theo.
Đạo Theo. Rồi con kể cho mọi người nghe vợ con đã được ơn cải tử hoàn sinh như thế nào.
Cách đây một năm, vào cũng tháng 6 giống như ngày hôm nay luôn, thì vợ con đang đi xe, nó có cái con nhỏ kia nó chạy xe, nó đem nó ủi cái đầu xe, thì vợ con lúc mình ủi ra thì cái airbag là cái ấy, cái airbag nó đỡ lấy cái người của vợ con, thì nó đỡ xong rồi thì vợ con cái lúc đó quýnh rồi đạp ra cho nó tung chạy thiệt là nhanh, nó đè cái cục điện bự lắm, nó chẻ cái xe mà thành chữ V rồi, chữ V á. đó là vợ con không bị gì hết mà không gãy xương không gì. Thì cảnh sát nó tới nó đưa cho nhà thương, thì nó đưa vào nhà thương thì lúc đó vợ con bị liệt một tay và một chân, thì cái mạch máu á, ở đằng cổ á, nó bị nứt ra. Thì cái bệnh viện đó người ta không thể chữa được mà người ta phải trả tới cái bệnh viện mà chuyên môn về tai nạn để cho người ta mới chữa. Thì lúc đó con chỉ chạy ra, con ngước mắt lên trời á, thì con chỉ nói là lạy Chúa Giêsu, con tin tháp vào Chúa, nếu Chúa có thể được xin cứu vợ con, vì vợ con là đạo theo, nếu Chúa mà chữa được cho vợ con thì để vợ con nó mạnh đức tin, tin vào Chúa nhiều hơn. Thì con chỉ biết cầu nguyện như vậy thôi. Thì kêu hai đứa con của con nó về á, thì lúc đó vô cầm tay má, má nó cũng không cầm được tay nữa, tức là chỉ biết lúc đó là chết rồi đó, nghĩ là chết không à. Thì chuyển vào bệnh viện kia, thì bệnh viện kia mà chuyên môn về tai nạn thì người ta thấy vậy, và nó vô nó chụp hình nhiều lắm. Xong bắt đầu nó nói không biết tự nhiên sao cái mạch máu mày tao mới chụp hồi chiều tao thấy nó nứt toát ra mà tao bây giờ nó lành rồi đó. Thì lúc đó là vợ con, tối hôm đó là vợ con tự động cử được tay vào một chân, chứ còn cái lúc đó nó liệt một tay vào một chân rồi, bị cái mạch máu nó chạy lên nó không có còn chạy được nữa. Nhưng mà Chúa lại chữa, không chữa hết, Chúa chữa chỉ có một nửa thôi. Thế Chúa chữa một nửa là cũng như 10 mà Chúa chữa có 8. Cái vợ con cứ đau mà giờ đi chết đủ thứ không được, thì con mới nói em ơi mình cố gắng mình về. Tại lòng Chúa thương xót, thứ nhất là tạ ơn cha và cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện, thứ hai nữa để làm chứng về lòng Chúa thương xót, Chúa thương Chúa sẽ ban cho, còn được một hai phần nữa Chúa sẽ ban cho hết, là con em sẽ được khỏe ngay. Thì vợ con nói với vợ con vậy nè, nói hoài vợ con mới chịu đi, chứ còn tay chân vợ con đi không bảo đảm, giống như cái chị kia nói nó cứ đem nó cứ nhức với nó đau á. Nhưng mà con nghĩ con mới xuống đây được giờ là được 3-4 tiếng hồ rồi, con về đây lúc 2 giờ là từ phía trường Tân Sơn Nhất con chạy thẳng về đây luôn. Con không có nói cho gia đình, má vợ con cũng đi mà mấy chị em cũng đi, con không báo cho gia đình con biết là vợ chồng con về đó.
Bây giờ vẫn chưa biết là hai chú con về đây rồi.
Dạ, hồi nãy mới cho má con biết rồi, thì nói tụi con về đây thôi, tối nay gặp nhau mà con sẽ ở đây tới mấy ngày nữa. Thì con cũng cảm tạ ơn cha và cảm tạ cộng đoàn đã hiếp ý cầu nguyện cho vợ con nhiều và...
Hallelujah. Rồi con cảm tưởng của con thế nào khi nhận được ơn mà Chúa đã cứu con một cái chết trông thấy, mà nếu có sống thì cũng là người bại liệt, mà Chúa cho con sống và sống khỏe để con về tạ ơn Chúa, con nói vài lời với cộng đoàn.
Dạ con thưa cha và trong cộng đoàn, con nói thiệt con đã theo đạo 20 mấy năm, nhưng đức tin của con người ta nói như hộp cải, con không biết con có được hộp cải hay không. Con rất là yếu đức tin, thì chưa có bao giờ mà con kêu lạy Chúa ơi á, nhưng lúc đó con đụng xe á, thì con mới đọc, tự nhiên con sực nhớ tới lòng Chúa thương xót, con đọc lòng Chúa thương xót, con kêu Chúa ơi cứu con, mẹ ơi cứu con, con có ba ông như ông thánh con kêu hết trơn. Con kêu xong rồi coi như con ngất xỉu luôn, con bị liệt hết nửa người. Thì lúc đó con mơ mơ màng màng, có bưu lít tới nó hỏi con nói được mấy câu là coi như con xỉu luôn, con nằm. Thì con về từ lúc con đụng xe 11 giờ mấy tới 3 giờ mấy chiều, thì lúc đó con bắt đầu tỉnh lại, thì con mới nhờ cô y tá gọi lùm cho con gái con. Thì cô y tá mới hỏi chứ chị có biết là gọi cho con gái chị nó sợ, tôi nói chị biết sợ, nhưng nếu mà chiều tối nay tôi không về thì chồng con nó sẽ sợ hơn nữa. Rồi cuối cùng con gái con gọi tới, gọi được con gái con thì tới, con gái con nó mới thấy vậy á, thì biết con là lúc đó tại ông sẽ con cỡ không hết, lúc đó là máu nó đã chạy vô não con rồi. Thì con bị liệt hết nửa người bên phải, cho nên chuyển viện đã đi mổ não. Nhưng mà sau 4 ngày thì cái người chuyên khoa não đó, họ chép lại, họ nói là sao tôi không biết máu của chị ở trong não mà bây giờ tôi chưa mổ mà lại máu hết rồi. Tôi không biết lý do sao mà chị hết. Thì lúc đó con mới xưng tin lên đức tin là con nói I know. Thì tất nhiên là con biết. Ông hỏi là muốn biết làm sao, tôi nói biết Chúa chữa cho tôi, chứ không phải là bác sĩ chữa đâu.
Hallelujah. Đấy là một lời tuyên xưng. Tôi biết, Phaolô bảo tôi biết tôi tin vào ai. Tôi biết tôi tin vào ai. Anh xem đến đây cũng vậy, anh xem biết rằng mình đến mình tin vào ai, mình trông cậy vào ai và mình tín thác vào ai. Tín thác vào ai?
Chúa Giêsu.
Chúa tin tưởng vào ai?
Chúa Giêsu.
Chúng ta phó thác cho ai?
Chúa Giêsu.
Đấy, chị đã được khỏe mạnh như vậy, và hai anh chị một cái bàn tay đưa ra đón nhận ơn của Chúa, bàn tay còn lại không đâm thấu trái tim Chúa nhưng mà xoa dịu trái tim Chúa bằng cách là làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. từ phi trường Tân Sơn Nhất bay thẳng về tới giao điểm Tin Mừng, không ghé khách sạn, không ghé nhà hàng, không ghé bãi biển, không ghé chỗ này, không ghé chỗ kia.
Dạ chưa kịp thay đồ quần áo gì hết luôn chưa.
Đấy, một người mà yêu rồi như vậy, mình yêu Chúa là phải yêu đến mức độ đó, chứ đừng có dành cho Chúa là con đi chơi đã, con đi thăm gia đình con đã, con đi Đà Lạt đã, con đi Thái Lan đã, con đi Taiwan đã, rồi cuối cùng thì con mới đến với Chúa. Thưa anh chị em, Chúa yêu mình ngay từ lúc mình còn bé, để mà cứu mang mình, nuôi dưỡng mình, cho mình đến ngày hôm nay. Mà mình đáp lại tình yêu của Chúa là dành cho Chúa cái chỗ rót bét, cái thời giờ cuối cùng, cái lúc mà không còn cái gì cả thì mình mới đến với Chúa, hoặc là không còn cách nào khác thì mình mới đến với Chúa. Còn nước thì vẫn cứ tát, tát hết ông thầy bùa tới bà thầy ngải, tát hết chùa này tới đình kia, tát hết bà thầy bói này tới bà thầy bói khác, ai người ta cũng tát sạch sành sanh rồi, không còn chỗ nào nữa mới chạy về. Còn nước còn tát nước lòng thương xót, mà Chúa vẫn cứ cứu, cứ vớt, cứ thương, cứ xót, cứ đợi, cứ chờ. Tình yêu của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa là như vậy đấy thưa anh chị em. Đây, cha gửi tặng cho chúng con cái hay mấy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là cây quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và tràng chuỗi lòng thương xót. Đây con đeo cho chồng con cái tràng chuỗi lòng thương xót Chúa đi, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót.
Còn một cái này nữa để con làm chứng, con có đi làm vườn là cắt cây ấy chưa, thì cây máy cưa đó nó tắt máy rồi mà nó đang chạy mạnh lắm, nó cắt một cái cổ này cho thấy cái nó có sách mấy có chứng này, cái thẹo của con nó bự bực vậy mà nó bứt vậy mà nó không bứt một cái gân gì hết luôn, nó chỉ có mới chảy máu rồi. Cho nên con về con dạy cho mấy đứa con của con lúc nó đang còn 2-3 tuổi nó đọc kinh á, thì nhà con thì thường hay đọc kinh buổi tối, cái nói con thấy không, mình cứ cầu nguyện đi rồi học dấu cho Chúa cũng thương, Chúa tạo cho mình cái đầu óc mình nó giỏi hơn á, thì mình học nó nhanh hơn. Cái hai đứa con của con nó nói chứ thì con cũng biết ba má đọc kinh thì con đọc theo thôi. Cái nhà con thì cứ tối đến là 9:30 là không biết muộn gì hết, ăn cơm xong là phải đến đọc kinh xong hết, lên đọc kinh rồi đứa nào làm bài làm vở gì nói xin lỗi cha với cộng đoàn. Nhiều khi anh em tới nhà chơi mà kể cả có các ngày tới chơi cũng vậy, nó dạ nhà con tới giờ đọc kinh rồi mời các anh chị về. Dạ nói thiệt con đó là sự thật từ mấy chục năm rồi cha, cho nên 30 năm á, mà khi mà con rời bỏ gia đình lúc đó con mới có 26 tuổi, bây giờ thì con 55 tuổi rồi, thì con rời khỏi gia đình ra đi là con chỉ biết núp chế tạo của Đức Mẹ để mẹ che chở cho con từ khi con không còn cha mà không còn mẹ, không còn anh em, tức là ở Việt Nam hết, chỉ có một mình con, một mình. Rồi con lập gia đình rồi con sống chỉ một mình con, mà con chỉ núp vào tà áo của Đức Mẹ để Đức Mẹ che chở cho con. Cho nên con chỉ dạy cho con của con là đọc kinh để cầu nguyện Chúa Mẹ luôn luôn đồng hành để thương mình và ban cho mình. Hôm nay không có ban cho mình thì ngày khác ban cho mình. Cho nên khi con bị tai nạn thì con nói vô nhà thương, nó nói chứ mày làm gì mà nó tao lấy cái so là cái cưa nó cắt, nó nói sao nó không đứt cái gì hết, nó chỉ có chạy cái da thôi. Nó may quá, nó nói Chúa đỡ tao, tao gót hết tao.
Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con về Canada nha. Rồi còn ai ở nước nào nữa không? Đây hai vợ chồng có lên đây. Rồi con tên là gì?
Dạ con là Maria Võ Thị Hoàng Yến. Con ở con 25 tuổi.
Ở đâu?
Dạ con ở Quảng Trị.
Ở Quảng Trị. Còn con?
Dạ con tên là Hoàng Đức Khoan ạ. Dạ con tên là Hoàng Đức Khoan.
Tên gì nó to lên cũng chẳng.
Dạ Hoàng Đức Khoan ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 26 tuổi.
Con với này có bà con gì không?
Dạ không.
Con với nó có quen gì không?
Dạ có.
Sao mày chối? Quen nhau làm sao?
Dạ người yêu.
À người yêu. Rồi chúng con vậy được ơn gì, người yêu hay là chồng?
Dạ người yêu.
À mới yêu nhau thôi, rồi chưa có thành vợ chồng. Rồi chúng con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, là con bị mắc bệnh nan y mà con điều trị từ 2012 tới giờ rồi. Một lần điều trị ở bệnh viện là nói
bệnh gì?
Dạ bệnh ung thư tuyến giáp.
Bệnh ung thư tuyến giáp, rồi Chúa chữa lành cho con như thế nào?
Thì nói chung là mấy lần trước là con là vào bệnh viện để điều trị là không ăn uống được, cũng ngủ được, ngồi dậy thì đau, nói chung là đau trong người mà khó chịu lắm. Đến khi ngay nữa con vô viện gần nhất đấy nhất á.
Rồi con được Chúa chữa lành như thế nào?
Là con được Chúa chữa lành là được điều trị gần đây nhất là con khỏe mạnh, không về không bị đau giống như mấy lần trước nữa.
Giờ đã khỏi chưa?
Dạ chưa, nhưng khỏe hơn mấy lần trước.
À, tức là con điều trị nhưng mà mới đề trước là con mỗi lần vô thuốc là con rất là đau, còn bây giờ vô thuốc là con khỏe chứ không còn đau như trước nữa, phải không? Hallelujah. Còn con?
Dạ con là người ngoại đạo ạ.
Có đạo không?
Dạ không.
Quen con này, này nó có đạo không?
Dạ không.
Không luôn. Thì sự chua tụi hai đứa này nó nói mày có đạo không?
Dạ có.
Mày có đạo không?
Dạ không.
Mày có theo đạo không?
Dạ có.
Rồi hallelujah. Rồi nắm tay nhau, mau nắm tay nhau đi theo đạo. Rồi cho tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng. Nắm tay lại bỏ ra rồi cấm mau cầm đó vậy đó. Rồi máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, đây là cây quạt giao điểm tin mừng. Mà con biết nó bệnh ung thư vậy con có cưới nó không?
Dạ có.
Có không?
Dạ có.
Rồi biết nó cưới khổ đau nó không khỏi còn yêu nó không?
Dạ có.
Rồi biết nó là bị bệnh như vậy rồi con có còn thương nó không?
Dạ có.
Còn không?
Dạ có.
Gặp cái con kia đẹp hơn có bỏ nó không?
Dạ không.
Gặp con kia khỏe hơn có bỏ nó không?
Dạ không.
Gặp con kia giàu hơn có bỏ nó không?
Dạ không.
Tại sao?
Tại vì yêu.
Hallelujah. Cái câu tuyệt vời nhất, câu trả lời tuyệt vời nhất là vì. 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 Đến đây là chúng ta đến đây cũng là vì. Chúng ta ngồi đến giờ phút này là cũng vì. Thì mạnh lên. Yêu mà không dơ lên thì là tình yêu chết ngắt rồi. Chúng ta đến đây là chỉ vì. Chúng ta cầu nguyện với lòng thương xót Chúa cũng chỉ vì. Chúng ta sống đến ngày hôm nay, sống vui, sống khỏe là cũng chỉ vì. Đã không? Đã không?
Dạ đã.
Đã rồi, dắt tay nhau đi về. Dắt tay nhau đi về. Rồi, mời con. Tôi thấy anh chị em một người ngoại đạo mà nói với chúng ta đó là dám chấp nhận một người yêu của mình bệnh nan y như vậy mà vẫn cứ chấp nhận người đó chỉ vì yêu, mà Thiên Chúa của chúng ta Đức Giêsu Kitô lòng thương xót là như vậy. Mặc dù ta tội lỗi, mặc dù ta phản bội, mặc dù ta lấy lưỡi đồng đâm thấu trái tim Chúa, mà Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta, Chúa vẫn ban ơn xuống cho chúng ta. Vì Thiên Chúa, chỉ vì, chỉ vì, chỉ vì. Và con đã được ơn gì của Chúa?
Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Phạm Thị Thúy ạ. Con ở giáo xứ Ba Làng ở Thanh Hóa ạ. Ừ, hôm nay con đến đây để cảm ơn cha và cảm tạ Chúa.
Con đừng có ạ, mỗi nói một câu con ạ thì bao giờ mới hết ạ. Con Chúa ạ, cha ạ, lạy Chúa ạ, đừng có ạ nữa, bỏ cái chữ ạ cuối đi. Rồi con được ơn gì? Mau.
Con được hai ơn ạ. Ơn thứ nhất là lúc con mang thai, đứa con đầu lòng của con ấy, bệnh viện từ rú báo là cháu bị dị tật ạ. Mọi người đều, bác sĩ đều khuyên con là bỏ đi ạ. Và gia đình nhà chồng con cũng tạo áp lực là bảo con bỏ đi ạ. Nhưng mà con đã khấn xin lòng thương xót Chúa ạ. Thì đến khi con, lúc đấy con đau khổ lắm. Thì lúc con được 7 tháng tuổi thì con bắt được một cái lộc tích ở nhà thờ á, là Chúa nói là tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi thì sẽ được như ý. Vậy là con vui mừng lắm. Nhưng mà con chưa đẻ ra thì con vẫn chưa dám mừng tin lắm. Đến khi con đẻ ra thì được con cái của con bây giờ đây là cháu, đây là cháu khỏe mạnh và khôi ngô tuấn tú như bây giờ đây ạ.
Hallelujah. Con tên gì?
Con tên Đức An.
Con mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Lớp 2.
có đi tu không?
Dạ không.
Rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là lúc mà con mang đứa đầu tiên á, là bác sĩ báo con là bị viêm gan B á, virus men virus cao lắm. Đẻ xong đứa này phải lo đi mà chữa trị, không là nguy hiểm. Thế là con đẻ được đứa này xong rồi đùng cái 6 tháng còn lại mang thêm một đứa thứ hai ạ. Và kéo dài được 2 năm thì nhà con có chuyện cho nên con về Bắc.
Lúc đấy... mà 2 năm rồi con đã đẻ chưa?
Dạ không ạ, con về Bắc thì lúc đấy con đau khổ đâu, con cũng chả nghĩ đến chữa bệnh tật nữa. Thế là con nhớ lại thời gian đấy là tinh thần con ổn định, thế con mới nhớ lại con đi lo khám bệnh. Thì con nghe nói là có một ông Phùng. Dạ. Cuối cùng là con đi, trước khi con đi khám bệnh thì con đi đến lòng thương xót Chúa, con khá cầu nguyện. Nhưng mà đến khi con siêu âm thì bác sĩ nói là men gan của chị không cần phải uống thuốc nữa. Bác sĩ còn nói con là chị đã đi chữa bệnh ở cha Phùng rồi ạ, ở ông Phùng.
Hallelujah. Đây, cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Nha.
Con cảm ơn cha.
Ôi trời, đã quá. Đây, cho tặng con cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, rồi mời con.
Và ngồi xuống. Ngồi xuống.
Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ, chào cha. Con tên là Maria Nguyễn Lê Như Quỳnh. Dạ, con tên là Maria Nguyễn Lê Như Quỳnh. Con hiện đang là ở giáo xứ Tâm Tòa, giáo phận Đà Nẵng. Hồi tháng 1 thì mẹ con có bị tai nạn giao thông. Thì lúc đó mẹ con đưa vào cấp cứu thì bác sĩ bảo là mẹ con á, là bị nặng lắm, là lâu lâu á, là phải đập mẹ dậy chứ không thôi là mẹ ngủ luôn. Nhưng mà sau lúc đó thì mấy ngày sau là thằng em của con là quen bác sĩ, mẹ cũng nằm luôn á, thì bác sĩ lại bảo là thôi, thì em con mới điện thoại bảo bác sĩ là hỏi thử là mẹ con có bị gì không. Thì mẹ con thì em con mới bảo là trừ mẹ con là đã khỏe rồi, là không có còn bị đau như lúc đầu là bị chấn thương thọ não nặng nữa.
Hallelujah. Rồi.
Dạ.
Làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng từ Đà Nẵng con đến đây để làm chứng?
Dạ thì lúc đó thì con lo, con về cái o của con ở bên chồng ấy, thì lại nói là thôi con nhắn tin cho cha Long đi, để nhờ cha Long thì cầu nguyện lòng thương xót của Chúa để cho mẹ được khỏe mạnh. Rồi lúc đó con mới biết con nhắn tin cho cha, cái sau là mẹ con được khỏe.
Rồi hôm nay con đến đây để con làm chứng cho Chúa.
Dạ.
Để tạ ơn Chúa.
Dạ, để tạ ơn Chúa, tạ ơn cha.
Hallelujah. Cho gửi cho mẹ con cái máy 365 bài giảng nha. Và cho tặng cho con một cái chằng chuỗi lòng thương xót Chúa để con đeo vào trong tay của con nha. Rồi. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha.
Bà về chỗ đi. Bà về chỗ.
Rồi, cảm ơn con. Thì Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời bé.
Dạ con chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con tên là Teresa Nguyễn Thị Ngọc Diệu. Con ở giáo phận Buôn Ma Thuột, giáo xứ Thuận Hiếu ạ. Dạ ở tỉnh Đắk Lắk.
Nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 20. Dạ con bị bệnh ung thư cổ tử cung. Con là theo đạo ạ, con theo chồng. Con đi khám cái là ở bệnh viện của con, nó kêu con là bị ung thư. Cái họ bắt con mua thuốc, mà con mua thuốc. Cái con kêu là thôi để con xuống cha với lại con xuống Sài Gòn khám lại một lần, so sánh lại một lần. Thì một tháng sau họ trả kết quả là họ kêu là con vẫn bị ung thư. Cái con lại xuống cha thêm một lần nữa, con xin. Trong vòng 3 tháng đó, con ở nhà thờ, con cầu nguyện Đức Mẹ. Con nói với Đức Mẹ là, mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con chỉ có biết ba kinh thôi. Kinh. Con không có nhớ kinh.
Con biết được ba kinh là kinh gì?
Kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng với kinh Sáng Danh, với lại con cầu nguyện thêm. Xong gần 4 tháng con đi xuống, 3 giờ sáng con bốc vé cái con khám, con cầu nguyện. Trước đó, trước ngày 12 á, ở trước ngày 13 là con xuống cha, con lấy con nước thương xót. Sáng ngày 14 con đi khám, từ 3 giờ sáng tới lúc mà con khám, con cứ uống nước miết rồi con cầu nguyện. Xong rồi khi 8 giờ là con có kết quả là con hết bị.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng? Con đến cầu nguyện để Chúa chữa lành cho con.
Dạ anh, mẹ con ạ, mẹ chồng con, với lại con coi trên YouTube nữa. Dạ.
Con theo đạo vậy là được mấy năm?
Dạ được 2 năm rồi. Con học giáo lý 1 năm xong rồi sau con mới đám cưới ạ.
Rồi cưới xong còn có đi lễ lại gì nữa không?
Dạ có, nhưng mà con học thuộc kinh rồi, đến khi cái con quên, con chỉ nhớ được 3 kinh đó. Học miết không vô.
Học miết không vô, chỉ nhớ được 3 kinh kính mừng, lạy cha, sáng danh thôi. Đầy cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót
dạ,
nha.
Dạ con có rồi, con xin
gửi cho mẹ con.
Dạ,
mẹ
dạ, con có.
Nhà con có luôn rồi. Chào cho ra mấy cái quạt mấy ảnh coi. Hôm nay nhiều người muốn lên làm chứng cho Chúa, có quả cũng hết luôn cả rồi. Rồi con mấy đây cho tặng con, yêu cầu của con là muốn cái quạt, cho tặng cho con cái quạt nha. Rồi còn con được ơn gì của Chúa?
Cha con được ơn Chúa chữa bệnh cho con là giãn tĩnh mạch nay 2 năm rồi cha, con đi không hết, bệnh nay chưa, con đi xuống đây 5 lần rồi Chúa đã chữa cho con và khỏi rồi ba cha.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con ở con Bùi Thị Thùy Linh, 45 tuổi, ở Tây Ninh cha, Châu Thành Tây Ninh. Con
ở bên Tây Ninh là sao mà con biết được giáo điểm tin mừng? Con đến đây đến 5 lần để Chúa chữa lành cho con khỏi bệnh giãn tĩnh mạch.
Dạ con là người đạo Phật, con có thím của con là đạo Tôn giáo. Thím thấy con đau nhức quá, con đi không có được, con nằm con khóc không, tối là con ngồi không, con không ngủ được 2 năm nay. Rồi thím ba con dắt con đi xuống đây. Rồi con về con khỏe hết nay, con khỏi uống thuốc luôn rồi cha. Nhưng mà giờ con
đạo gì?
Con đạo Phật.
Ôi, cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Hallelujah. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa bao la. Chúng ta không thể dò được chiều, Thánh Phaolô bảo trong bài đọc 2, chiều dài, chiều rộng, chiều sâu của tình yêu Thiên Chúa, của lòng thương xót của Chúa. Chúa thương người có đạo cũng như người không đạo, người đạo Hồi, đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Tin lành, bất cứ đạo nào cũng là đạo, cũng là con cái của Chúa. Chúa cũng vẫn luôn luôn yêu thương, vì máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra là cho mọi người, chứ không chỉ dành cho vài người. Cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Xin Chúa chữa lành cho con. Rồi con tặng cho con thêm cây quạt giáo điểm tin mừng, nhờ mẹ đến với Chúa đây. Rồi, rồi mời con. Rồi, bé lên đây con. Bé tên là gì?
Con tên là...
To lên, tên gì? Tên là gì?
Con tên là Hải Lan Na, Trần Như Quỳnh, 6 tuổi.
Còn học lớp mấy?
Lớp 1.
Rồi, Như Quỳnh 6 tuổi học lớp 1. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, bữa nay là con dắt cha cháu con lên trình diện với lại cha với cộng đoàn là nó được khỏe mạnh vậy. Hôm đó là nó bị té xuống là bác sĩ tính mổ cái não ra cha. Mà con có nhắn tin với cha, cái cha nhắn lại là cha với cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho giờ vào lúc 3 giờ và làm lễ vào lúc 5 giờ á. Thì cha vừa nhắn tin là sáng nó được xuất viện á cha. Mà chị xui con á, là nuôi cháu á, là rung lắm. Mà bây giờ chị xui con thấy con của con á, cứ quỳ gói đọc lòng Chúa thương xót riết. Bây giờ chị xui nay con cũng có đi đây nữa cha. Là chị xui con bây giờ cũng bệnh dữ lắm. Bây giờ
chị có đạo hay không có đạo?
Không có đạo. Chị xui con không có đạo rồi.
Còn con?
Con có đạo. Con ở nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường Bình Dương á cha.
Con tên gì?
Dạ con tên là Maria Lê Kim Anh.
Sao con biết lòng Chúa thương xót để giáo điểm tin mừng để con cầu nguyện cho cháu con được khỏi?
Dạ thưa cha, con hồi đó con đi ở nhà thờ Chí Hòa, xong rồi cha đi làm lễ ở Tân Thông đồ, con cũng đi riết luôn đó cha. Rồi con đi ở Gò Vấp nữa, rồi giờ con đi đây rồi con loan truyền lòng Chúa thương xót. Con gặp ai con cũng loan truyền lòng Chúa thương xót. Rồi con có tặng ở trên mạng những cái tượng lòng Chúa thương xót đó cha. Rồi con tặng chuỗi với tặng kinh cho các anh chị em đó cha.
Rồi bề cha gửi tặng cho bà Xui của con một cái máy 365 bài giảng nha. Bà Xui không có đạo đang ngồi dưới kia kìa. Đó con xuống gửi tặng cho bà. Đây cho bé một cây quạt giáo điểm tin mừng. Xin Chúa chúc lành cho con nha.
Cho con nói em con luôn được. Dạ thưa cha, em con là Lê Phùng Quang á cha. Rồi nó bị bệnh xanh lắm mà tôi bằng bú vỏ não á cha. Rồi cái đem nó vô đại học y dược, cái bác sĩ nói giờ nó xanh quá cho nó em con đi về nhà là bồi dưỡng trong vòng 15 ngày, xong rồi xuống mổ, xong rồi xuống chụp CT 3 lần, chụp 3 chiều đủ chiều hết á. Thì vợ của em con á nó mới nhắn tin cho ba của con, nói là ba ơi ngày mai anh Quang nộp mổ. Cái ba con xuống, ba con cầu nguyện lòng Chúa thương xót, ba con nói Chúa ơi xin Chúa cứu con của con đi, để nó mổ ra chắc nó không có được bình an vậy đó. Rồi ba con cũng cầu nguyện lòng Chúa thương xót, rồi ba con cũng cho em con uống nước. Rồi xong rồi bác sĩ nói bây giờ 8 giờ là mổ, nhưng mà bây giờ đẩy vô chụp hình CT là một lần cuối cùng để coi cái hộp não đó nằm đâu đặng mổ á cha. Thì vô thì chụp hình không có thấy nữa, bác sĩ kêu đi về.
Hallelujah. 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 Rồi bây giờ con cũng đi về. Rồi còn anh Phạm, rồi mời anh lên đây. Rồi anh được ơn gì của Chúa?
Chào cha và cộng đoàn, con tên là Phêrô Trần Đình Nghĩa, nhà ở Đà Lạt. Con đã biết cha từ thời con đã đi lễ ở Chí Hòa rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm nay gia đình con được rất là nhiều ơn. Nhưng mà con cũng không có làm chứng về gia đình con, nhưng mà con làm chứng về cho một người mà anh không hiện diện nơi đây. Là vì anh có cái nỗi khổ rất khổ riêng, tức là anh này thì ngoại đạo, nhưng mà con của anh mới 3 tuổi đã bị ung thư não. Và trước Tết thì anh có nghe lời và anh đã xuống với cha. Và đã được ơn như sau. Đó là khi mà bị ung thư não thì bệnh viện mới đề nghị là mổ để lấy cái khối u trong não ra. Khi lấy ra xong rồi thì bệnh viện khâu lại và hẹn 6 tháng sau thì mới tái khám. Nhưng sau mới có 1 tháng thì đứa con lại rất là đau. Và khi trở lại bệnh viện, họ chụp CT thì thấy một khối u não nó lại tái phát ở trong đó. Và theo cái y học thì họ nói 6 tháng thì mới được mổ lại. Nếu mà 1 tháng mổ đó thì là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Và anh đã xuống cha trước Tết và cha cầu nguyện. Thì theo lịch hẹn thì họ mời lên để kiểm tra sức khỏe trước khi mổ. Và họ lại chụp về Sài Gòn này, họ chụp MRI. Khi họ chụp xong thì rất là ngạc nhiên, bác sĩ cầm hai cái phim và nói cái đây là cái phim trước chụp và đây là cái phim sau, hoàn toàn không thấy cái khối u trong não nữa. Rất là lạ. Và bác sĩ cũng nói cái điều này chúng tôi cũng không có biết được, thôi anh cứ cho con về. Và theo lịch hẹn thì lễ là tiếp tục vô hóa trị và hóa chất. Và hôm qua con có đi lễ với cha, con ôm cha, con nói là thưa cha, đứa con đỡ đầu của con là nó đang nằm trong bệnh viện và hôm nay là vô hóa chất lần thứ tư, cho nên xin cha tiếp tục cầu nguyện cho em. Và cái anh này thì con có nói lúc đầu là anh không, anh ngoại đạo. Và sau khi mà được ơn thì anh đã về, hôm phục sinh thì anh đã xin đi học đạo và sẽ rửa tội trong tháng 8 tới đây. Nhưng mà vì đứa con của anh là trong cái trường hợp là nguy tử, cho nên là anh đã xin cha để rửa tội trước, để trước khi ngày 29 tháng 5 vừa rồi là xuống hóa, vô hóa trị lần thứ tư này cha này. Thì anh đã tìm đến con và con đã đỡ đầu cho anh. Và như vậy là đến hôm nay thì con có, hôm qua con có gọi điện cho anh thì anh đã nói đứa bé vô hóa chất lần thứ tư rồi, mà vô đợt này là vô cả tuần đó, nhưng mà đứa bé vẫn khỏe và không có bị hành sốt như hôm trước nữa. Thì con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho đứa con đỡ đầu của con.
Anh ấy tên là gì và đứa bé tên gì?
Dạ thưa cha, hôm qua con có nói là Phêrô Nguyễn Văn Bảo á cha. Dạ xin cha và cộng đoàn tiếp tục.
Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, cái điều mà đứa bé nó u não mà Chúa chữa không chẳng khó. Khó nhất là cho anh ta được cái ơn mà quay trở về. Khó nhất là cho đứa bé được ơn nhận biết lòng thương xót Chúa. Đấy là cái ơn cải tử hoàn sinh. Mà xưa đến giờ chúng ta không có để ý cái ơn phần hồn, ơn tâm linh, mà chỉ chú ý đến ơn phần xác. Cũng giống như ta chỉ chú ý đến vật chất đời này mà không chú ý đến của cái hạnh phúc thiên đàng đời sau. Anh, tôi gửi cho người anh em đó cái máy 365 bài giảng, anh đưa cho anh ấy nha. Và cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để anh ấy biết cách lần chuỗi lòng thương xót và móc khóa cũng như chằng chuỗi và cây quạt gửi tặng cho người anh em đã được làm con của Chúa, cả hai bố con. Xin Chúa chúc lành cho người anh em ấy. Thưa anh chị em, chúng ta không còn thời giờ. Con đồng mời con lên đây. Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người. Bé ấy, có lên không?
Vâng, con chào cha, con chào cộng đoàn. Vâng, thưa cha, gia đình con được rất nhiều ơn nhưng mà thời gian cũng không có. Con chỉ xin vắn tắt hai ơn gần đây nhất ạ. Cuối năm 2007 thì là con trai con năm nay 20 tuổi, nó cũng chơi bời nghịch ngợm với những cái bạn bè xấu xa, thì con chẳng biết làm nào, thì nó con chỉ kêu khấn lòng Chúa thương xót, thì thương lấy con để con còn ăn năn trở lại, thì con cũng bây giờ ngoan ngoãn chịu khó đi lễ chủ nhật. Ơn thứ hai của
con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con nó là Phạm Minh Hiếu, nó 20 tuổi ạ.
Bao nhiêu năm nó ăn chơi?
Con nó cũng không ăn chơi lắm, nhưng mà nó chơi với những lũ bạn xấu xa, thì là con không muốn cho con chơi và sa đọa những cái bọn xấu xa đấy.
Hallelujah. Chúng ta đừng có cho những người kia là bọn xấu xa nha. Chúng ta không nên như vậy. Những anh chị em, những người mà họ chưa tốt chứ không phải là bọn xấu xa. Có thể là vì họ chưa thấy được người tốt cho nên họ chưa làm được điều tốt. Vì họ nhìn xung quanh toàn thấy người xấu, họ không thấy ánh sáng nào soi đường cho họ. Nhiệm vụ của mỗi người chúng ta không phải là loại trừ những con người xấu xa ra, nhưng mà làm sao cho lòng thương xót Chúa được đến với những người đó. Con của con xa tránh bạn xấu là đúng. Ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, gần đèn thì sáng. Ta bảo là chọn bạn mà chơi rất đúng. Nhưng trong tấm lòng của chúng ta, lòng của con cái Chúa là không được loại trừ một ai, cũng không được khinh miệt những con người tội lỗi, những con người xấu xa, mà gọi là bọn tội lỗi, bọn xấu xa. Không có. Chỉ có những tội lỗi, những cái xấu xa ta không chấp nhận. Nhưng trái tim Chúa Giêsu mở ra cho các tội nhân, cho những con người xấu xa, để họ được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch những tội lỗi, những xấu xa, để họ nên những người tốt, mà đôi khi còn tốt hơn cả chúng ta nữa. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là chồng của con ạ. Đầu năm 2018 đây thì là chồng con đi khám bao tử, thì là kết quả ở bệnh viện người ta cho là bị HB dương tính. Thì là con cũng không biết làm thế nào, con chỉ cầu lòng Chúa thương xót và nhắn tin cho cha. Xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con. Thế là ra viện thì là người ta cho uống thuốc 1 tháng, thì bình thường là bác sĩ bảo 3 tháng đến 6 tháng. Thế là con về con cứ làm lòng Chúa thương xót cả hai vợ chồng 3 giờ. Mới hàng ngày là con coi TV để coi cha bài giảng. Thế là 1 tháng sau nhà con đi ra đi kiểm tra lại thì hoàn toàn đều là âm tính. Thì con cũng không biết nói gì, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn.
Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Mấy ngày giảng có chưa? Có rồi. Đây là cái tràng chuối gửi cho chồng của con nha. Và cái móc khóa lòng Chúa thương xót để cho người đứa con của con, để xin Chúa gìn giữ nó nha. Và thưa anh chị em, bây giờ mời anh chị em cầm cây quạt trên tay, hoặc là cuốn yêu thương. Chỉ trong trái tim Chúa ta mới tìm được bình an, trong trái tim Chúa ta mới tìm được nghỉ ngơi, trong trái tim Chúa ta mới tìm được hạnh phúc mà thôi. Còn đi tìm ở bất cứ đâu chỉ là giả tạo, chỉ là tạm thời, chỉ là hết sức mong manh. Trong trái tim Chúa, cho nó ngồi xuống, trong trái tim Chúa ta mới tìm được nguồn hạnh phúc đích thực. Anh chị em hãy thinh lặng như là những người lính nhìn vào trái tim Chúa. Họ sẽ nhìn xem đấng họ đâm thâu. Hôm nay anh chị em ngước nhìn lên trái tim Chúa, trái tim lòng thương xót. Ngước nhìn lên trái tim Chúa và hãy xin lòng thương xót Chúa cho con cảm nhận được Chúa yêu thương con như thế nào, để con biết chạy đến với trái tim Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Anh chị em cầm cuốn sách hoặc cầm cây quạt, anh chị em vừa hát vừa làm theo cử điệu của chúng tôi, sốt sáng nhịp nhàng.